Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 05 ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Văn Hải ở huyện Phù Cát, bà Hà Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn và ông Nguyễn Bình Minh ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Văn Hải ở huyện Phù Cát hỏi, hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định thế nào theo luật đất đai mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 176 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp cụ thể. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau. Không quá 3 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 2 hectare cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho cá nhân không quá 10 hectare đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 30 hectare đối với xã phường thị trấn ở Trung Du, miền núi. Hạn mức giao đất cho cá nhân không quá 30 hectare đối với mỗi loại đất, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng trồng. Cá nhân được giao nhiều loại đất trong các loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 5 hectare. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 5 hectare đối với xã phường thị trấn ở đồng bằng, không quá 25 hectare đối với xã phường thị trấn ở Trung Du, miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất là rừng trồng thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 hectare. Hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với diện tích đất nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ngoài xã phường thị trấn nơi đăng ký thường trú thì cá nhân được tiếp tục sử dụng. Nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó đăng ký thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp của cá nhân cho nhận chuyển nhượng thuê lại nhận thừa kế được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán được nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại điều này.
Bà Hà Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động bị tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của mình thì có được nhận trợ cấp tai nạn lao động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 4 và khoảng 5 điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau đây. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức sau đây. Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5 đến 10% khả năng lao động, sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11 đến 80%. Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng. Khoản 1 điều 4 thông tư số 28/2021 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quy định về trợ cấp tai nạn lao động như sau. Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động nếu nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị tai nạn gây ra, căn cứ theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động.
Ông Nguyễn Bình Minh ở huyện Tuy Phước hỏi: người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết, trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì thân nhân hưởng chế độ tự túc hàng tháng trong trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều 8 Nghị định số 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quy định về chế độ tự túc đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể. Chế độ tự túc đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo điều 71 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại khoản 2 điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên. Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 3 điều này mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội thì việc xác định người nhận trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 05 ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, hàng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 5N2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá bán điện bình quân 5N được xem xét điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu, phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và điều hành quản lý ngành, và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ. Theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Giá bán điện bình quân được tính toán theo quy định tại Điều 4 quyết định này. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định tại Điều 5 và Điều 6 quyết định này. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan kiểm tra rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ cơ quan liên quan báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai minh bạch. Trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện 5N do Bộ Công Thương ban hành, kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 5N2 theo quy định ước kết quả sản xuất kinh doanh điện 5N1 trong trường hợp chưa có kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 5N1. Trước ngày 25 tháng 1 năm N, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán giá bán điện bình quân theo công thức quy định và thực hiện yêu cầu về hồ sơ theo quy định. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan để kiểm tra giám sát. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan để kiểm tra giám sát. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5 đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản để Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các bộ cơ quan liên quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 05 ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2024, thay thế quyết định số 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.